Kính chào quý thính giả đón nghe tiết mục Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý vị những bài học thực tiễn từ lời Chúa để giúp quý vị tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và có thể áp dụng những nguyên tắc của Kinh Thánh vào đời sống hàng ngày. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiết mục Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Một trong những bí quyết để có một gia đình vững mạnh là người chủ gia đình phải dìu dắt cả gia đình trong niềm tin, để mỗi người có đức tin vững vàng và có mối tâm giao mật thiết với Chúa. Hôm nay chúng tôi sẽ trình bày đề tài thờ phượng trong gia đình, một trong những điều người chủ gia đình có thể làm để hướng dẫn gia đình về mặt tâm linh. Kính mời quý vị theo dõi sau đây.
Kính thưa quý thính giả, trước khi trình bày bài chia sẻ hôm nay, chúng tôi xin phép hỏi quý vị một điều. Quý vị đã đặt lòng tin nơi Chúa và kính yêu Chúa, nhưng ngoài giờ thờ phượng Chúa chung với các tín hữu trong hội thánh, quý vị có thờ phượng Chúa tại nhà riêng với người thân trong gia đình không? Nếu chúng ta chỉ thờ phượng Chúa tại nhà thờ với anh chị em tín hữu trong hội thánh, mà không có giờ thờ phượng trong gia đình, đó là một thiếu sót lớn. Thờ phượng trong gia đình là những thì giờ người trong gia đình họp lại để tôn vinh Chúa và cảm tạ Ngài. Thờ phượng trong gia đình cũng có nghĩa là ý thức sự hiện diện và dẫn dắt của Chúa trong từng giây phút, từng hoàn cảnh của đời sống. Những điều chúng ta có thể làm để thờ phượng Chúa trong gia đình gồm có: thứ nhất, tổ chức giờ gia đình lễ bái. Thứ hai, tổ chức lễ cảm tạ trong những dịp đặc biệt. Và thứ ba, giúp người trong gia đình hiểu rõ trọng tâm của thờ phượng. Giờ gia đình lễ bái hay cầu nguyện gia đình có thể tổ chức vào mỗi buổi tối hoặc mỗi tuần vài ba lần, tùy giờ giấc thuận tiện cho người trong gia đình. Nếu trong gia đình quý vị đều là người lớn, chúng ta có thể học một phân đoạn Kinh Thánh và cầu nguyện với nhau. Nếu có các em nhỏ, chúng ta cần có thì giờ kể chuyện tích Kinh Thánh, đố Kinh Thánh để cho các em học hỏi một cách vui vẻ, và có một thì giờ cầu nguyện ngắn để con em chúng ta không thấy giờ cầu nguyện gia đình quá nặng nề và mỏi mệt. Ngoài giờ gia đình lễ bái mỗi ngày hay mỗi tuần, chúng ta cũng có thể tổ chức những buổi họp mặt đại gia đình với bà con, anh em trong những dịp đặc biệt để cùng dâng lời cảm tạ Chúa. Đây là cách thờ phượng Chúa đầy ý nghĩa, hữu ích và phù hợp với lời dạy của Kinh Thánh. Đây cũng là dịp tốt để dạy cho con cái tinh thần biết ơn Chúa và cảm tạ Ngài. Trong những dịp đặc biệt của gia đình, nếu chúng ta họp lại, nhắc nhau những ơn lành của Chúa để dâng lời cảm tạ Chúa và cầu nguyện, chúng ta sẽ được những ích lợi sau đây. Người trong gia đình sẽ có dịp họp mặt, gặp nhau, trò chuyện với nhau. Không khí trong gia đình sẽ vui vẻ, thoải mái, tình thân của anh chị em trong đại gia đình được gia tăng. Ích lợi thứ ba là chúng ta có cơ hội để dạy con về tinh thần biết ơn Chúa. Ích lợi thứ tư là người trong gia đình được nhắc nhở về tình thương và ơn lành của Chúa để quên đi những lo lắng, những buồn rầu trong đời sống. Ích lợi thứ năm là con cái chúng ta sẽ thấy được tình thân thương và sự hiệp một trong gia đình. Nhờ đó sẽ gắn bó và gần gũi với gia đình của cha mẹ hơn. Và lợi ích thứ sáu là những người bà con và bạn hữu chưa tin Chúa sẽ có dịp được nghe, được biết về Chúa, được thấy những việc lạ lùng Chúa làm cho gia đình chúng ta. Thánh Kinh thường nhắc đi nhắc lại rằng chúng ta phải luôn luôn dâng tiếng ca ngợi Chúa và cảm tạ Ngài về những điều Chúa đã làm cho đời sống của chúng ta. Sứ đồ Phao-lô viết như sau: hãy lấy ca vịnh, thơ thánh và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Hãy thường thường nhân danh Chúa cứu thế vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Trong thư Côlôse, sứ đồ Phaolô lại khuyên: Nguyện xin lời của Chúa cứu thế ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau. Vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Giêsu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Trích thư Côlôse chương 3 câu 17. Thi Thiên thứ 103 ghi lại lời vua David nhắn nhủ với chính ông như sau: Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va. Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Chúng ta cũng cần noi gương vua David, nhắc nhở chính mình và con cái nhớ ơn Chúa, cảm tạ Ngài. Đừng bao giờ quên những ơn lành mà Ngài đã ban cho chúng ta. Một gia đình biết ơn Chúa sẽ không còn tiếng than van, oán trách hay đổ lỗi cho nhau. Trái lại, gia đình đó sẽ tràn đầy tiếng hát mừng, cảm tạ Chúa. Có một đôi vợ chồng kia có 4 đứa con gái, nhưng chưa có một đứa con trai nào. Khi bà vợ có thai lần thứ 5, hai vợ chồng hết sức cầu nguyện xin Chúa cho lần này sinh được con trai. Nhưng cuối cùng lại một đứa con gái nữa. Hai vợ chồng thất vọng quá và bắt đầu oán trách Chúa. Họ buồn không hiểu tại sao mình chỉ xin một điều đơn giản như thế mà Chúa không cho. Khi đứa bé trai thứ 5 ra đời, hai vợ chồng không cảm tạ Chúa, cũng không báo tin cho bà con họ hàng, dù đứa bé thật là khỏe mạnh và xinh xắn. Một hôm, hai vợ chồng đi nhà thờ và được nghe bài giảng về đề tài tinh thần biết ơn. Lời của Chúa hôm đó đã đánh mạnh vào tâm hồn của hai người. Những câu như: Hãy ca ngợi Chúa hằng hữu, mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài, chớ quên các ân huệ Ngài. Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Chúa cứu thế Giê-xu đối với anh em là như vậy. Những câu thánh kinh đó đã giúp hai vợ chồng thấy lỗi lầm của mình. Khi về nhà, hai người liền cầu nguyện xưng tội và xin Chúa tha thứ. Tối hôm đó, hai vợ chồng họp lại cùng với các con để dâng lời cảm tạ Chúa cho gia đình có thêm một em bé. Từ khi thái độ của hai vợ chồng này được thay đổi, họ không còn buồn giận hay oán trách Chúa nữa. Bây giờ khi nhìn đứa con với tấm lòng biết ơn Chúa, họ thấy đứa bé thật là xinh xắn, dễ thương. Họ bắt đầu thấy phải dâng lời cảm tạ Chúa mỗi ngày vì Ngài đã ban cho gia đình họ biết bao nhiêu ơn lành. Gia đình chúng ta thật cần những giờ thờ phượng Chúa chung với nhau. Nhưng những bận rộn, lo lắng của công việc làm ăn, của đời sống hàng ngày đã cướp mất những thì giờ tốt đẹp và cần thiết đó. Xin Chúa giúp chúng ta đặt kỷ luật cho gia đình và cho chính mình, để ít nhất mỗi tuần một lần, cả gia đình có thể ngồi lại cùng học Kinh Thánh và cầu nguyện với nhau. Ngoài ra, chúng ta cũng cần dành thì giờ đọc Kinh Thánh và cầu nguyện riêng một mình với Chúa. Nếu chúng ta thực hành được những điều này, đời sống trong gia đình sẽ bớt đi những căng thẳng, bớt những đụng chạm giữa người này với người khác. Nếu cho đây là điều quá lý tưởng không thể thực hiện được, chúng tôi mời quý vị thử cố gắng thực hành một thời gian, sẽ thấy những kết quả tốt đẹp và quý vị sẽ được hưởng những ơn lành ngọt ngào mà Chúa đang chờ đợi để ban cho gia đình chúng ta. Trong những buổi họp mặt hàng tuần hay những dịp lễ cảm tạ đặc biệt, chúng ta có thể hát thánh ca, đọc Kinh Thánh để khích lệ tinh thần của nhau và nâng đỡ đức tin cho nhau. ca hát để bày tỏ lòng kính yêu Chúa và tôn vinh Ngài là điểm đặc biệt của người tin Chúa mà tín đồ các tôn giáo khác không có. Chúng ta hãy vâng lời Chúa dạy, giữ cho gia đình chúng ta luôn luôn vang tiếng hát ca ngợi Chúa. Ngoài việc tổ chức nhóm họp và ca hát với người trong gia đình, có nhiều điều khác chúng ta có thể làm để giữ tinh thần thờ phượng sống động trong gia đình, tùy sáng kiến của mỗi người. Điều thứ ba chúng ta có thể làm để thờ phượng Chúa trong gia đình là hướng dẫn người trong gia đình hiểu rõ trọng tâm của thờ phượng. Chúng ta có thể thờ phượng Chúa rất nhiều, lăng xăng bận rộn tại hội thánh, trong gia đình, nhưng sự thờ phượng Chúa của chúng ta có thể không được Chúa chấp nhận, vì sự thờ phượng đó không đúng như điều Chúa mong muốn. Vì lý do đó, chúng ta cần biết rõ tinh túy hay trọng tâm của thờ phượng. Trọng tâm của sự thờ phượng là tinh thần vâng phục và dâng hiến. Thiếu hai điều này, sự thờ phượng của chúng ta không có ý nghĩa gì trước mặt Chúa. Trước hết, chúng tôi xin nói về tinh thần vâng phục. Nếu chúng ta đi thờ phượng Chúa nơi này nơi kia, hoặc tổ chức thờ phượng trong gia đình, nhưng đời sống chúng ta thiếu lòng vâng phục, nghĩa là chúng ta không muốn làm theo lời Chúa dạy, không thực hành những điều chúng ta học hỏi trong lời của Chúa, thì sự thờ phượng Chúa của chúng ta chỉ là vô ích. Sách Samuel thứ nhất chương 15 ghi rằng vua Saul không vâng lời Chúa, không tiêu diệt tất cả những điều tội lỗi mà Chúa truyền phải tiêu diệt. Ông viện lẽ rằng ông muốn giữ những vật tốt nhất về của đáng tận diệt để dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Nhưng tiên tri Samuel đã trả lời Saul như sau: Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn mở chiên đực. Nếu chúng ta thờ phượng Chúa nhưng chỉ có hình thức bên ngoài, chứ không thật lòng vâng theo lời Chúa dạy, sự thờ phượng của chúng ta theo lời Kinh Thánh là ghê tởm đối với Ngài. Ngày xưa Chúa Giê-xu đã từng trách những người Pha-ri-si là người thờ phượng Chúa cách giả dối. Chúa gọi họ là kẻ giả hình và nói rằng: Ê-sai đã nói tiên tri về các ngươi là phải lắm, mà rằng: dân này lấy môi miếng thờ kính ta, nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. Chúng nó thờ kính ta là vô ích, vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra. Matthew chương 15 câu 7 đến câu 9. Là cha mẹ, chúng ta cần dạy cho con cái biết thờ phượng Chúa với tinh thần vâng phục, dạy bằng lời nói và bằng cách làm gương cho các em noi theo. Con cái phải vâng lời cha mẹ và vâng theo lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. Chính cha mẹ cũng cần bày tỏ tinh thần vâng phục Chúa trong lối sống hàng ngày cho con cái noi theo.
Thưa quý thính giả, chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Nếu muốn nhận được những bài này, xin quý vị viết thư về cho chúng tôi theo địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến quý vị. Kính chào tạm biệt quý thính giả.